Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Ban Việt ngữ Vatican News xin kính chào quý thính giả. Theo chân Đức Thánh Cha Francisco trong chuyến tông du Thái Lan, chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình đặc biệt hôm nay, thứ Năm ngày 21 tháng 11.
Đức Thánh Cha gặp quan chức chính quyền, đại diện xã hội dân sự và ngoại giao đoàn.
Đức Thánh Cha Francisco thăm Đức Tăng Thống của Phật giáo.
Đức Thánh Cha thăm Bệnh viện Công giáo Thánh Louis và gặp các nhân viên của bệnh viện.
Và cuối cùng là thánh lễ công khai đầu tiên Đức Thánh Cha cử hành tại sân vận động quốc gia Supachalasai, Bangkok, Thái Lan.
Đức Thánh Cha gặp quan chức chính quyền, đại diện xã hội dân sự và ngoại giao đoàn.
Sau buổi chào đón chính thức, Đức Thánh Cha có cuộc gặp riêng ngắn với Thủ tướng Thái Lan. Sau đó, Ngài gặp quan chức chính quyền, đại diện xã hội dân sự và ngoại giao đoàn tại hội trường Innocenti Maitri của tòa nhà chính phủ lúc 9 giờ 30. Trước hết, Thủ tướng Thái Lan có lời chào mừng Đức Thánh Cha đến thăm đất nước Thái Lan và nhắc rằng chuyến thăm của Ngài trùng với dịp kỷ niệm 350 năm thành lập hạt đại diện tông tòa tại Thái Lan và kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Thái Lan và Tòa Thánh. Đức Thánh Cha đáp lời bằng một diễn văn với những người tham dự.
Mở đầu, Đức Thánh Cha nói, tôi biết ơn về cơ hội được ở giữa quý vị và có thể đến thăm đất nước này, giàu có về kỳ quan thiên nhiên nhưng đặc biệt là nơi gìn giữ các truyền thống tâm linh và văn hóa tổ tiên. Như sự hiếu khách mà hôm nay chính tôi được trải nghiệm và muốn kể lại và làm cho tình bằng hữu giữa các dân tộc ngày càng lớn hơn. Sau những lời cảm ơn những người hiện diện và lời chào đến người dân Thái Lan, Đức Thánh Cha nói đến tính chất toàn cầu của những vấn đề ngày nay. Chúng không còn là những vấn đề nội bộ, nhưng liên quan đến cả gia đình nhân loại và đòi hỏi gia tăng một nỗ lực kiên quyết cho công lý quốc tế và đoàn kết giữa các dân tộc. Là một quốc gia đa văn hóa đặc trưng bởi sự đa dạng, Thái Lan từ lâu đã nhận ra tầm quan trọng của việc xây dựng sự hòa hợp và chung sống hòa bình giữa nhiều nhóm dân tộc, thể hiện sự tôn trọng và đánh giá cao đối với các nền văn hóa, các nhóm tôn giáo, các tư tưởng và triết học khác nhau. Thời đại hiện tại được đánh dấu bởi toàn cầu hóa, thường quy theo thuật ngữ kinh tế tài chính nghiêm ngặt và có xu hướng phớt lờ những lưu ý thiết yếu, cấu thành và tạo ra vẻ đẹp cũng như linh hồn của các dân tộc. Ngược lại, kinh nghiệm cụ thể về sự hợp nhất khi tôn trọng và chào đón các khác biệt đóng vai trò là nguồn cảm hứng và thúc đẩy cho tất cả những ai quan tâm đến mẫu thế giới mà chúng ta mong muốn để lại cho thế hệ tương lai. Đức Thánh Cha đã chúc mừng đất nước Thái Lan đã lập ra Ủy ban Đạo đức Xã hội, trong đó đã mời các tôn giáo truyền thống của đất nước tham gia để đón nhận những đóng góp của họ và gìn giữ sống động những ký ức tinh thần của dân tộc. Vì điều này mà Đức Thánh Cha sẽ gặp Đức Tăng Thống của Phật giáo để thúc đẩy đối thoại liên tôn và tăng thêm tình bằng hữu cũng như phục vụ cho sự hòa hợp xã hội.
Về phần mình, Đức Thánh Cha muốn cam kết nỗ lực hết mình của cộng đồng công giáo nhỏ bé nhưng sinh động để duy trì và phát huy những đặc điểm riêng biệt của người Thái vốn được nói đến trong bài quốc ca. Hòa bình và tình cảm, nhưng không hèn nhát, và quyết tâm đối đầu với tất cả những gì phớt lờ tiếng khóc của rất nhiều anh chị em của chúng ta. Những người mong mỏi được giải thoát khỏi ách thống trị của nghèo đói, bạo lực và bất công. Đất nước này có tên là tự do. Chúng ta biết rằng điều này chỉ có thể nếu chúng ta thấy mình có trách nhiệm với nhau và vượt qua bất kỳ hình thức bất bình đẳng nào. Do đó, cần phải dấn thân để mọi người và cộng đồng có thể tiếp cận với giáo dục, công ăn việc làm xứng đáng, chăm sóc sức khỏe và bằng cách này đạt đến một mức tối thiểu không thể thiếu về sự hỗ trợ để tạo ra một sự phát triển con người toàn diện. Về vấn đề này, Đức Thánh Cha đề cập đến hiện tượng di cư vốn tạo ra những vấn đề đạo đức cần phải đối diện. Ngài mong ước mọi quốc gia chuẩn bị những công cụ hữu hiệu để bảo vệ phẩm giá và quyền của người di cư và người tị nạn, những người phải đối mặt với những nguy hiểm, sự không chắc chắn và bị bóc lột khi tìm kiếm tự do và một cuộc sống xứng đáng cho gia đình của họ. Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến phụ nữ và trẻ em trong thời đại này. Họ bị thương tổn, hãm hiếp và tiếp xúc với mọi hình thức bóc lột, nô lệ, bạo lực và lạm dụng. Đức Thánh Cha nói, tôi bày tỏ lòng biết ơn đối với chính phủ Thái Lan về những nỗ lực xóa bỏ thảm họa này, cũng như đối với các cá nhân và tổ chức làm việc không mệt mỏi để tiêu diệt sự dữ này và mang lại một con đường phẩm giá. sau cuộc gặp gỡ với các quan chức chính quyền, đại diện xã hội dân sự và ngoại giao đoàn khoảng 20 phút, Đức Thánh Cha được Thủ tướng Thái Lan tiễn ra xe để thăm Đức Tăng Thống của Phật giáo tại chùa Wat Ratchaburit Sathit Mahasimaram. Đức Thánh Cha Francisco thăm Đức Tăng Thống của Phật giáo. Lúc 10 giờ sáng ngày 21 tháng 11, Đức Thánh Cha đến thăm chùa Wat Ratchaburit Sathit Mahasimaram và gặp Đức Tăng Thống Somdai Pramahamunegon, trụ trì chùa. Trong bài diễn văn, Đức Thánh Cha ca ngợi đặc tính của dân tộc Thái Lan là một dân tộc mỉm cười. Cảm ơn người Thái vì đã đón nhận các Kitô hữu sống an hòa. Văn hóa gặp gỡ có thể thực hiện được qua tình huynh đệ và từ bi. Chùa Wat Ratchaburit Sathit Mahasimaram là ngôi chùa lịch sử của các nhà sư Thái Lan và các tăng thống. Chùa được vua Rama thứ năm xây dựng vào năm 1869. Theo truyền thống hoàng gia, thì mỗi quốc vương phải có ngôi chùa riêng. Bên trong ngôi chùa, kiến trúc truyền thống của Thái Lan và của các nhà thờ lớn Gothic châu Âu gặp nhau. Tại đây, Thánh Giáo Hoàng John Paul II đã gặp Đức Tăng Thống thứ 18 Somdai Phra Ariyawong Sagatanana vào ngày 10 tháng 5 năm 1984 trong chuyến tông du đến châu Á. Đức Tăng Thống Somdai Phra Maha Munnewon là Tăng Thống thứ 20 của các tín đồ Phật giáo, được vua Rama thứ 10 chỉ định trụ trì chùa vào ngày 12 tháng 2 năm 2017. Là một chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục và kỷ luật cho các tín đồ, Tăng Thống còn là thành viên của Ủy ban về luật pháp và ngôn ngữ và Chủ tịch của Hội đồng Đại học Phật giáo Mahamakut. Khi đến nơi, Đức Thánh Cha được thư ký của Tăng Thống đón tại lối vào và cả hai tiến vào bên trong. Buổi gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha Francisco và Đức Tăng Thống cũng như giữa các vị đại diện của hai tôn giáo diễn ra trong bầu khí ấm cúng, thân thiện. Sau lời chào mừng của Tăng Thống là bài diễn văn của Đức Thánh Cha. Dân tộc tươi cười. Mở đầu bài diễn văn, Đức Thánh Cha nói: "Tôi rất vui được đến đây, một ngôi chùa biểu tượng của các giá trị giáo dục đặc trưng cho dân tộc Thái Lan. Do nguồn gốc Phật giáo, đa số người Thái đã được thấm nhuần cách tôn trọng sự sống và những người lớn tuổi. Thấm nhuần một lối sống tiết độ dựa trên suy tư, buông bỏ, làm việc chăm chỉ và kỷ luật. Những đường nét này nuôi dưỡng đặc điểm khác biệt của quý vị như một dân tộc tươi cười."
Văn hóa gặp gỡ là có thể. Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn đối với các vị tiền nhiệm của cả hai bên. Đó là sự kiện diễn ra cách đây gần 50 năm, Đức Tăng Thống thứ 17, Somdai Phra Wanarat, cùng với một nhóm các nhà sư Phật giáo viếng thăm Đức Giáo Hoàng Phaolô VI tại Vatican. Sau đó, Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul II cũng đã đến thăm ngôi chùa này. Về phía cá nhân, Đức Thánh Cha nói: "Cá nhân tôi đã có vinh dự được đón tiếp một phái đoàn tu sĩ đến từ chùa Watford với món quà là bản dịch của một bản thảo Phật giáo cổ bằng ngôn ngữ Pali hiện được lưu giữ tại Thư viện Tòa Thánh. Điều này chứng tỏ rằng văn hóa gặp gỡ là có thể, ngay cả trong những khác biệt. Chúng ta trao cho thế giới niềm hy vọng về khả năng khuyến khích và nâng đỡ những người bị tổn thương. Như thế, vai trò của các tôn giáo được ví như ngọn hải đăng của niềm hy vọng, thúc đẩy và bảo đảm cho tình huynh đệ. Trong tinh thần này, tôi xin cảm ơn dân tộc Thái, bởi vì từ khi Kitô giáo đến Thái Lan khoảng hơn 4 thế kỷ trước, người Công giáo, mặc dù là một nhóm thiểu số, được tự do thực hành tôn giáo và trong nhiều năm đã sống hòa thuận với anh chị em Phật tử. Với lòng tin tưởng và huynh đệ này, tôi muốn khẳng định lại sự dấn thân cá nhân của tôi và của toàn thể giáo hội để gia tăng việc đối thoại cởi mở và tôn trọng, phục vụ cho hòa bình và hạnh phúc của dân tộc này. Nhờ trao đổi học thuật cho phép chúng ta hiểu biết nhau nhiều hơn, cũng như việc thực hành suy tư, lòng thương xót và sự phân định, điều rất phổ biến với truyền thống của chúng ta. Chúng ta có thể cùng nhau phát triển và khuyến khích các tín đồ của chúng ta phát triển các hoạt động bác ái mới, có khả năng tạo ra và gia tăng các sáng kiến cụ thể trên con đường của tình huynh đệ, đặc biệt đối với những người nghèo và ngôi nhà chung của chúng ta đang bị ngược đãi. Bằng cách này, chúng ta sẽ góp phần hình thành một nền văn hóa từ bi, tình huynh đệ và gặp gỡ, cả ở đây và ở những nơi khác trên thế giới. Tôi chắc chắn rằng hành trình này sẽ tiếp tục sinh hoa trái dồi dào." Sau bài phát biểu, Đức Thánh Cha ký vào sổ vàng, hai bên trao đổi quà và chụp hình lưu niệm với nhau.
Đức Thánh Cha thăm bệnh viện Thánh Louis.
10 giờ 50 phút sáng 21 tháng 11 năm 2019, Đức Thánh Cha đến thăm bệnh viện Thánh Louis. Trong bài diễn văn, Đức Thánh Cha nói: "Các nữ tu khi phục vụ bệnh nhân, đó chính là khuôn mặt người mẹ của Thiên Chúa. Khi phục vụ, hãy mở ra cho những điều bất ngờ trở thành dấu chỉ của một xã hội đi ra." Bệnh viện Thánh Louis còn được gọi là Bệnh viện Nhi đồng Thánh Louis, là một bệnh viện tư phi lợi nhuận được Đức Tổng giám mục Louis V, đại diện tông tòa Siêm, thành lập vào năm 1898 và giao cho các nữ tu dòng Thánh Phaolô thành sạc coi sóc. Các nữ tu phục vụ tại đây dựa trên phương châm đâu có lòng thương xót, ở đó có Thiên Chúa. Hiện nay, bệnh viện có các chuyên gia y tế, y tá và nhà nghiên cứu chuyên môn cao, những người sử dụng các thiết bị y tế tinh vi cung cấp hỗ trợ cho bệnh nhân nội trú và ngoại trú. Chào đón Đức Thánh Cha tại lối vào của bệnh viện có Đức Tổng giám mục Bangkok, giám đốc bệnh viện. Một nữ tu dòng Thánh Phaolô thành sạc tặng hoa cho Đức Thánh Cha. Sau đó, mọi người đến hội trường của bệnh viện. Tại đây có khoảng 700 người bao gồm các bác sĩ, y tá và nhân viên bệnh viện và các trung tâm phúc lợi khác của xã hội đang chờ đợi Đức Thánh Cha. Sau lời chào mừng của giám đốc bệnh viện, Đức Thánh Cha đã có bài huấn dụ dành cho các nhân viên của bệnh viện. Trước hết, Đức Thánh Cha ca ngợi việc phục vụ của các nhân viên. Đối với Đức Thánh Cha, đó là một phúc lành nâng đỡ, phục vụ quý giá mà giáo hội cung cấp cho người dân Thái Lan, đặc biệt là những người có nhu cầu.
Tiếp đến, Đức Thánh Cha chào các nữ tu đang phục vụ tại bệnh viện. "Tôi xin chào với lòng trìu mến các nữ tu dòng Thánh Phaolô thành sạc, cũng như các nữ tu của các hội dòng khác đang hiện diện nơi đây. Và tôi xin cảm ơn chị em vì sự cống hiến thầm lặng và vui tươi cho hoạt động tông đồ này. Chị em giúp chúng tôi chiêm ngưỡng khuôn mặt người mẹ của Chúa, cúi xuống sức dầu và nuôi dạy con cái của mình. Xin cảm ơn chị em." Tôi rất vui khi nghe giám đốc nói về nguyên tắc hoạt động của bệnh viện Ubi Caritas Deus Ibi Est. Đâu có tình yêu thương, ở đó có Chúa. Thực vậy, trong khi thực thi bác ái, chúng ta không chỉ chứng tỏ mình là những môn đệ truyền giáo, mà còn tỏ cho thấy sự trung thành đối với hội dòng. Chúa nói, "Ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây, là các ngươi đã làm cho chính ta vậy." Môn đệ truyền giáo làm việc trong lĩnh vực y tế mở ra một tình huynh đệ mầu nhiệm, một tình huynh đệ chiêm niệm. Nó là một tình huynh đệ có khả năng nhìn thấy sự cao cả thánh thiêng của người khác, nhìn thấy Thiên Chúa nơi mọi người, mở lòng ra cho tình thương của Thiên Chúa và tìm kiếm hạnh phúc của tha nhân theo gương Cha chúng ta ở trên trời. Từ cái nhìn này, anh chị em hoàn thành một trong những công trình lớn nhất của lòng thương xót. Dấn thân này không chỉ thể hiện trong việc thực hiện một số hành động hoặc chương trình nhất định, nhưng anh chị em phải đi xa hơn, mở ra cho những điều bất ngờ. Đức Thánh Cha khuyến khích việc quan tâm đến đời sống của nhân viên. "Tôi biết, đôi khi công việc phục vụ của anh chị em có thể nặng nề và mệt mỏi. Vì thế, anh chị em cần được nâng đỡ trong công việc. Tầm quan trọng của việc phát triển một mục vụ sức khỏe, trong đó không chỉ bệnh nhân mà tất cả thành viên của cộng đoàn này có thể cảm thấy được đồng hành và nâng đỡ trong sứ vụ của họ."
Hoạt động tông đồ của bệnh viện, dấu chỉ của một xã hội đi ra. Nhắc đến sự kiện Bệnh viện Thánh Louis kỷ niệm 120 năm thành lập, Đức Thánh Cha nói, "Trong đau khổ, biết bao người đã được an ủi. Để tạ ơn Chúa về sự hiện diện của anh chị em trong thời gian qua, tôi xin anh chị em hãy làm cho hoạt động tông đồ ngày càng trở thành một dấu chỉ và biểu hiện của một xã hội đi ra, muốn sống sứ mạng của mình, tìm được can đảm để mang tình yêu chữa lành của Chúa Kitô cho những người đau khổ." Chúng ta biết rằng bệnh tật luôn mang theo những câu hỏi lớn. Phản ứng đầu tiên của chúng ta có thể là nổi loạn, hoang mang và sầu muộn. Đó là tiếng kêu đau đớn. Nhưng không sao cả, chính Chúa Giêsu đã chịu như vậy và Ngài biến nó thành lời cầu nguyện. Với lời cầu nguyện, chúng ta hiệp thông với tiếng kêu của Chúa Kitô, kết hợp với Chúa trong cuộc khổ nạn. Chúng ta khám phá ra sức mạnh của sự mỏng giòn và những vết thương của chúng ta. Sau bài phát biểu, Đức Thánh Cha tặng quà cho bệnh viện. Tiếp đến, Ngài đi thăm khoảng 40 bệnh nhân và người khuyết tật của Bệnh viện Thánh Louis và các trung tâm y tế khác.
Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ đầu tiên tại Thái Lan.
chiều thứ Năm 21 tháng 11 sau cuộc gặp gỡ riêng với Quốc vương Rama thứ 10 của Thái Lan. Đức Thánh Cha Francisco đã di chuyển bằng xe hơi đến sân vận động quốc gia Supachalasai ở quận Pathumwan của thủ đô Bangkok, cách khoảng cung 4 cây số để cử hành thánh lễ. Sân vận động này có sức chứa gần 20.000 người, nhưng đã có đến 40.000 tín hữu hiện diện trong thánh lễ. Bên cạnh đó, khoảng 20.000 tín hữu phải tham dự thánh lễ tại sân vận động bên cạnh. Đông đảo tín hữu đứng hai bên đường gần sân vận động chào đón Đức Thánh Cha khi xe chở ngài đi ngang qua. Đến sân vận động lúc khoảng 5 giờ 30 chiều, Đức Thánh Cha dùng xe mui trần đi vòng quanh sân vận động, chào các tín hữu ở sân vận động bên cạnh. Sau đó, ngài tiến vào sân vận động chính giữa tiếng reo vui của đoàn con cái. Lúc 6 giờ chiều, Đức Thánh Cha bắt đầu cử hành thánh lễ kính nhớ Đức Mẹ Maria dâng mình vào đền thờ.
Đồng tế với Đức Thánh Cha trong thánh lễ có hai hồng y và các giám mục Thái và một số hồng y và giám mục thuộc Liên Hội đồng Giám mục Á Châu. Trong đó có 9 giám mục Việt Nam, các linh mục Thái Lan và các nước lân cận. Trong số hàng chục ngàn tín hữu hiện diện tại sân vận động Supachalasai, cũng như khu vực xung quanh, có khoảng 10.000 tín hữu Việt Nam, gồm những người đang sinh sống tại Thái Lan và những người đi tự do hay theo tour du lịch từ Việt Nam sang tham dự thánh lễ. Có thể nói, đây là một cơ hội tuyệt vời để các tín hữu Việt Nam được một lần thỏa lòng mong ước, được nhìn thấy và gần gũi với Đức Thánh Cha. Niềm vui này có lẽ cũng khơi dậy một mong ước thầm kín, một hy vọng rằng một ngày không xa, chúng ta có thể đón tiếp một giáo hoàng ngay chính trên mảnh đất Việt Nam thân yêu. Thánh lễ được cử hành bằng tiếng Anh với các bài sách thánh được công bố bằng tiếng Thái và kinh nguyện thánh thể được cử hành bằng tiếng Latin. Bài đọc thứ nhất được trích từ sách ngôn sứ Zacharia. Hãy vui lên hỡi nữ tử Sion, vì này đây ta đang đến. Đáp ca là lời kinh Magnificat, mẹ Maria ngợi khen Thiên Chúa. Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng trong Chúa đấng cứu độ tôi. Đoạn tin mừng theo Thánh Matthew thuật lại sự kiện mẹ Maria và các anh em của Chúa Giêsu đến tìm người. Chúa Giêsu đã đặt câu hỏi: ai là mẹ tôi và ai là anh em tôi?
Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nhắc rằng, rao giảng tin mừng là đi tìm kiếm những thành viên của gia đình Thiên Chúa mà chúng ta chưa biết, là mở các cánh cửa để sống và chia sẻ vòng tay ôm ấp thương xót và chữa lành của Chúa Cha, đấng làm cho chúng ta trở thành một gia đình. Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi? Một câu hỏi mà có lẽ câu trả lời quá hiển nhiên và chắc chắn đối với những người đang nghe Chúa Giêsu. Tuy thế, nó lại buộc họ phải suy nghĩ. Và câu trả lời của Chúa Giêsu khác với câu trả lời của họ. Phàm ai làm theo ý Cha của tôi ở trên trời, người đó là anh chị em và là mẹ tôi. Đức Thánh Cha nhận định. Bằng cách này, Chúa không chỉ đảo ngược những định lý tôn giáo và luật lệ vào thời đó, nhưng cả những tuyên bố thái quá của những người nghĩ rằng họ có thể đòi Chúa dành cho họ quyền ưu tiên. Tin mừng là một lời mời gọi và một quyền lợi được ban nhưng không cho tất cả những ai muốn nghe. Đức Thánh Cha nói rằng, trong tin mừng có nhiều câu hỏi và những câu hỏi đó đòi chúng ta mở tấm lòng và tâm trí mình ra để gặp gỡ một điều mới mẻ, đẹp hơn chúng ta có thể tưởng tượng rất nhiều. Những câu hỏi của vị tôn sư luôn luôn muốn canh tân cuộc sống của chúng ta và của các cộng đoàn chúng ta với niềm vui không thể so sánh được.
Đó là trường hợp của các nhà truyền giáo tiên khởi tại Thái Lan. Họ đã nghe lời Chúa và đáp lại lời mời của lời Chúa. Họ nhận ra mình thuộc về một gia đình vượt trên các mối liên hệ máu mủ, văn hóa, chủng tộc, vùng miền. Với sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần, Đức Thánh Cha nói, họ lên đường tìm kiếm những người thuộc gia đình này nhưng họ chưa quen biết. Và để có thể làm điều này, họ cần mở tâm lòng vượt qua những chia rẽ để khám phá ra nhiều người mẹ và các anh chị em Thái vẫn còn vắng mặt tại các bàn tiệc ngày Chủ nhật của họ. Kế hoạch của Thiên Chúa không chỉ giới hạn nơi một số ít được tuyển chọn hay một nền văn hóa cụ thể. Tiếp đến, Đức Thánh Cha nhắc rằng kỷ niệm 350 năm thành lập hạt đại diện tông tòa Simla không phải là một sự hồi tưởng quá khứ, nhưng là lửa hy vọng giúp chúng ta có thể đáp lời với cùng sự quyết tâm, sức mạnh và lòng tín thác của các nhà truyền giáo. Chúng ta trở thành các môn đệ truyền giáo khi chúng ta chọn là thành phần sống động trong gia đình của Chúa bằng cách chia sẻ với người khác như Chúa đã làm. người đã ngồi cùng bàn với người tội lỗi để bảo đảm với họ rằng họ cũng có chỗ tại bàn tiệc của Chúa Cha và trong thế giới này. Người đụng chạm đến những người bị xem là nhơ bẩn và bằng cách đó để cho họ chạm đến mình, người giúp họ nhận ra sự gần gũi của Thiên Chúa và hiểu rằng họ được chúc phúc.
Đức Thánh Cha nhắc đến các trẻ em, trai gái và các phụ nữ, những người là nạn nhân của nạn mãi dâm và buôn người, bị sỉ nhục trong nhân phẩm đích thực nhất của họ. Những người trẻ, nô lệ của nạn nghiện ngập ma túy và thiếu ý nghĩa, những người di dân bị mất nhà cửa và gia đình, và rất nhiều người khác giống như họ, có thể cảm thấy bị lãng quên, bị bỏ rơi, đơn độc, không có sức mạnh, không có ánh sáng và niềm an ủi từ tình bạn với Chúa Giê-xu, không có cộng đoàn đức tin đón nhận họ, không có ý nghĩa và mục đích trong cuộc sống. Những tội nhân bị bóc lột và những người hành khất bị phớt lờ. Ngài nhắc rằng, họ thuộc về gia đình của Thiên Chúa và mời gọi giáo hội đừng lãng quên họ. Hãy để cho họ được cảm nghiệm sự dịu dàng, đầy lòng thương xót của tình yêu Thiên Chúa. Cuối cùng, Đức Thiên Cha mời gọi các tín hữu Thái Lan hãy tiếp tục theo gương các nhà truyền giáo đầu tiên, để vui tươi gặp gỡ, khám phá và nhận ra gương mặt của những người mẹ, người cha, các anh chị em, những người mà Chúa muốn trao tặng cho chúng ta và những người còn vắng mặt tại bàn tiệc Chúa Nhật của chúng ta.
Cuối thánh lễ, Đức Hồng Y Francis Xavier Krengsat Covithavani, Tổng giám mục Bangkok, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Thái Lan, đại diện Giáo hội Công giáo Thái Lan, cảm ơn Đức Thánh Cha. Đức Hồng Y cảm tạ tình yêu thương xót của Chúa dành cho Giáo hội Thái Lan trong 30 năm đón nhận tin mừng. Giáo hội Thái cam kết trở thành các môn đệ truyền giáo, loan báo nền văn minh tình yêu của Chúa Kitô cho các anh chị em Thái trong xã hội nơi họ sinh sống. Trước khi rời sân vận động, Đức Thánh Cha chào Giám đốc và Phó Giám đốc sân vận động quốc gia. Sau đó, Ngài lên xe về tòa sứ thần cách đó 5 cây số rưỡi để dùng bữa tối và nghỉ đêm.
Chương trình Theo chân Đức Thánh Cha Francisco của chúng tôi hôm nay đến đây chấm dứt. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát ngày mai, thứ Sáu ngày 22 tháng 11. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.